Căn bản Phật Pháp. Soạn giả: Hòa thượng Thích Thông Bửu. Kho tàng Phật Pháp là gia bảo vô giá. Đức Phật thuyết truyền ròng rã 49 năm. Giáo Pháp nhiều như rừng cây. Chỗ chúng ta học được chỉ là vài cái lá. Nhưng liễu nhập giáo Pháp thì chỉ một câu cũng bảo đảm an vui giải thoát. Vì vậy, cuốn Căn bản Phật Pháp này hiện hữu. Kính mong quý vị cao minh chỉ giáo, thiện hữu góp lời, chúng tôi trân trọng tri ân. Trước khi Niết Bàn, Đức Phật di giáo: Giới luật còn là đạo Phật còn. Tăng đoàn thay Phật phổ truyền giới luật suốt 25 thế kỷ, khắp năm châu. Nấc thang đầu tiên để lên lầu an lạc là nhiếp phục mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Giữ gìn không cho năm giác quan buông lung. Sáu căn giảm thèm khát sáu trần để tiến tới buông bỏ được sáu trần. Tu tập rèn luyện làm sao cho oai nghi tế hạnh vững vàng. Quan sát 18 giới, sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm. Thế gian chấp đoạn, người chết là hết. Chấp thường, linh hồn bất diệt. Các thứ tà kiến chỉ vì cho 18 giới là ta, của ta nên ái nhiễm tư hữu. Các pháp từ căn trần thức duyên sanh tạo muôn sự phân biệt, mở ra biết bao nhiêu phiền não trần lao. Bậc tu hành vượt qua 18 giới là nắm được chìa khóa vàng để mở cửa giải thoát, xóa được tinh thần cá vị sẽ nhập đại thể. Con người cần đức và trí như chim phải đủ hai cánh. Phật tử tại gia gặp môn nào cũng tu, gặp pháp nào cũng học. Khác nào kẻ đang bị thả trôi giữa dòng, mặc cho loay hoay tự tìm cách giải thoát. Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, các giáo thọ sư đã liều lĩnh tiên phong, mong tháo gỡ nỗi khó khăn này. Đã 7 năm nay, cùng nhau hội thảo để việc diễn giảng dần dần vào phương pháp sư phạm. Tuyệt đối tôn trọng nhu cầu của môn sinh, chứ không cứng ngắc sở trường của thầy dạy. Người diễn giảng nếu đã liễu đạt thì lời nói minh bạch, chúng nghe dễ hiểu. Nếu không thì đành trích cú tầm chương. Trước lo liễu thông sự tướng, sau sẽ biên dung sự lý. Bài học vỡ lòng là tin Phật Pháp Tăng, quy y Tam Bảo. Sáng vừa mở mắt, nhớ ngay bài thần chú tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp, tịnh ba nghiệp để suốt ngày nhớ bổn phận. Điều hòa hơi thở mỗi ngày 4 lần, mỗi lần từ 5 phút đến nửa giờ. Cần thực hiện 4 phương châm: chậm, sâu, lâu, nhẹ. Chỗ nằm cần thoáng khí, không có những tiếng động náo loạn hoặc rệp kiến, mùi hôi mốc ngộp thở. Tránh lạnh nóng các chướng duyên. Nằm theo kiểu các tường của Phật. Ngủ để định thần mỗi ngày cần 6 giờ. Thời khóa: từ 22 giờ đến 24 giờ, ngủ. Từ 24 giờ đến 1 giờ, thức. Từ 1 giờ đến 5 giờ, ngủ. Tháng đầu chưa quen hẳn khó chịu, về sau càng lâu càng khỏe mạnh, càng mở trí. Tuyệt đối không thức quá khuya. Cần âm dương quân bình. Dương suy sẽ kém trí nhớ, hay nóng giận hoặc bệnh hoạn. Thức giấc trước bình minh, tìm chỗ thoáng, thở không khí trong lành. Nửa đêm 1 giờ tịnh niệm dễ bừng khai trí tuệ. Trên đầu mỗi người đều có huyệt bách hội, hàng trăm thần kinh tụ hội nơi đây. Ai tự khai mở một điểm hồng nơi huyệt này sẽ rất thông minh. Muốn đếm 1, 2, 3 đến 4 đã ngủ là việc khó. Muốn thức giấc giờ nào tùy ý, không cần đồng hồ gọi lại càng khó. Nhưng người ta làm được thì mình cũng làm được. Quan trọng ở chỗ có chịu khổ luyện hay không. Biết phương pháp, có người hướng dẫn chưa đủ, cần niềm tin và chí kiên trì. Ngồi kiết già, bán già hay trên ghế để thõng chân cũng được. Quan trọng là thẳng cột sống, dù ngồi ở đâu, làm việc gì. Da thịt sát đất lâu ngày bị đau thấp nên phải có đồ lót. Không được đong đưa hai chân, rung đùi, tréo chân, nghiêng một bên. Mỗi ngày cần tịnh niệm bốn thời: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, đầu và cổ thẳng. Đứng trụ thẳng hai chân, máu tụ đều, khí huyết mới thông. Đứng vững vàng như cái chuông úp. Đi cất bước chân phải trước thì tim an. Tâm để ý rồi chân mới nhấc lên. Năm ngón chạm đất trước, gót đặt sau. Bước chân này sát đất, chân kia mới nhấc lên. Bước đi nhẹ nhàng khoan thai vững vàng như tỳ kheo đi trì bình. Bước đi đúng pháp là quý tướng. Giữ mỗi bước đi cho bình an, chẳng những bên ngoài mà cả trong lòng. Tổ Huệ Năng dạy: Ngoại ly tướng tức thiền, nội bất loạn tức định. Tập cho đến khi nào cắt đứt tạp niệm, bước đi thanh thản an hòa trong chánh niệm. Mỗi lần chân dậm xuống đất, biết rõ chân đang dậm sát đất. Tập cho cả sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều hòa đồng theo từng bước chân, hoặc vừa đi vừa nhất tâm niệm Phật. Không bước dài quá, không dơ chân cao quá. Tìm chỗ rộng rãi thuận tiện tập đi cho quen. Hai bàn tay để ngửa, không cho hai phía nhân điện đụng nhau, nên tay phải để trên đùi phải, tay trái để trên đùi trái. Như đun nấu thức ăn, lúc đầu chưa nên tăng lửa. Người tu điều hòa hơi thở chưa nhuyễn, khí huyết chưa thông. Nếu lưỡi cuốn lên nóc vọng mà cho 10 ngón tay hợp nhau thì sức nóng toàn thân sẽ như lửa đốt. Mỗi ngón tay có một sứ mạng khác nhau. Ngón cái thuộc mộc, ngón trỏ thuộc hỏa, ngón giữa thuộc thổ, ngón áp út thuộc kim, ngón út thuộc thủy. Người nữ phái yếu, xương tủy nhiều màu đen vì thiếu chất kim, nên phải tăng cường bằng cách đeo nhẫn ở ngón kim. Năm ngón khít nhau, toàn thân âm dương điều hòa. Khi nào cảm thấy tê rần nóng rang cả 10 đầu ngón tay là đã có kết quả, mới chuyển sang thế sau. Bắt buộc ngồi kiết già, phải trình độ đại học mới sử dụng tư thế này. Hai bàn tay chồng lên nhau, đầu hai ngón cái đụng nhau. Uống quan trọng hơn ăn. Từng hớp nhỏ, ngậm một lát cho nước miếng hòa vào. Xúc xúc vài lần rồi mới từ từ nuốt. Như vậy mới không hại dạ dày. Ăn quân bình âm dương. Ăn chay rất tốt nhưng cũng phải chọn lọc. Trái cam giàu sinh tố, ăn sáng và trưa rất bổ, ăn chiều lại độc. Liên tục ăn cam buổi tối hại gan. Nhai cơm nhuyễn rồi mới nuốt, đừng vừa ăn vừa nói. Tối kỵ vừa ăn vừa tính toán công việc. Bữa ăn hợp vệ sinh, ở chỗ thoáng khí. Trong khi ăn tưởng niệm năm điều. 1. Xét bao công khó nhọc mới thành tựu miếng ăn. 2. xét đức hạnh mình có xứng đáng thọ dụng. 3. Ngăn ngừa ba độc tham sân si. 4. Ăn chỉ để chữa bệnh đói gầy. 5. Lợi mình ít người, phận sự có tròn không? Tạm chia các thứ rau trái theo vị. Thí dụ: 1. Canh nồng cải bẹ xanh. 2. Canh chua khóm thơm. 3. Canh cay ớt hoặc gừng. 4. Canh chát bắp chuối. 5. Canh ngọt dưa hồng. 6. Canh bùi khoai môn. 7. Canh đắng khổ qua. 8. Canh mặn củ cải muối. 9. Canh lợ lợ cà rốt. 10. Canh không vị bồ ngót. Một vị chua có đến 10 thứ khác nhau. Người công quả đảm đang, khéo thay đổi món ăn là ông thầy thuốc giỏi, quân bình đời sống đại chúng. Cơm lành canh ngọt là nền tảng bình an. Các tổ chọn kế đăng, không truyền trao kinh sách mà truyền y bát, tức là lấy hai sự ấm no làm trọng. Ngôi tam bảo xây dựng trên thế gian, muốn vững vàng cần thiết thực. Chọn lọc chất bổ, quân bình âm dương. Các món khai vị, tráng miệng cũng như gỏi cần thay đổi. Muối xả, muối gừng, muối tiêu, muối ớt, muối chanh, muối mè, muối đậu phộng, muối thập cẩm, vân vân. Lại tùy mùa, tùy thời tiết mà gia giảm món ôn, hàn, nhiệt. Những tháng lạnh thì trong người nóng, cần tăng món mát. Nhiệt nhiều sanh lở lưỡi. Ăn chay nên kiêng các thực phẩm có chất hóa học. Lễ Vu Lan, Phật dạy dâng thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Trăm món là trăm chất tinh hoa của vũ trụ. Năm màu là đủ chất vận hành của trời đất trăng sao. Mộc màu xanh, hỏa màu đỏ, thổ màu đen, kim màu vàng, thủy màu trắng. Quanh mâm cơm sạch sẽ, rửa tay rồi mới vào bàn ăn. Quá no, dạ dày không chỗ chứa hơi sẽ khó tiêu hóa, mất trí thông minh, sanh nhiều chứng bệnh. Không tham ăn, không sân giận khi ăn, không si mê mà ăn. Tu năm phép quán. Cổ đức nói, vật theo tâm là chánh, tâm theo vật là tà. Dù thượng tọa hòa thượng, nếu còn đắm vật chất thì chỉ là ma quái. Hòa hợp là gốc an vui. Mâm cao cổ đầy mà thiếu ấm cúng gia đình, sao bằng bữa cơm dưa muối trong cuộc sống hòa hợp. Đạt an vui rồi mới đến giải thoát. Ba yếu tố bí quyết thành tựu an vui. 1. Trước khi nói hãy mỉm cười. 2. Nhẹ nhàng thanh thản từng cử chỉ. 3. Tập chỉ nghĩ đến điều tốt của người khác. Học và hành sẽ thấy được sự nhiệm màu. Bậc hướng dẫn đừng quá chủ quan, đừng để kẻ sơ cơ ngộp thở vì lý thuyết quá nhiều. Thấy họ đã thông hiểu, đừng vội tin là họ sẽ thực hành đúng. Cần thực tập tại lớp học, kiểm tra từng người. Ăn không tiêu phải có thuốc. Văn là nghe. Chưa biến hóa được phải có cách để biến hóa. Đạo Phật không phát triển, lỗi do người hướng dẫn không tròn trách nhiệm. Đại chúng tu học không kết quả, phải nghiên cứu xem vì sao để lo bổ túc. Thấy đạo tràng tiến chậm, phải lo canh tân phương pháp giáo huấn cho phù hợp. Bánh xe chánh pháp lăn chuyển đều nhịp, cuộc đời vơi lệ mới tươi nở được những nụ cười an vui. Đức Phật dạy những phương pháp rất chuẩn xác để chúng ta đầy đủ hành trang lên đường giải thoát. Quy y tam bảo rồi, đừng dậm chân tại chỗ mà tiến lên hàng phục phiền não, thực hiện an vui, cầu giải thoát luân hồi và cứu cánh thành Phật. Phát tâm Bồ Đề là tự đánh thức Phật tánh sẵn có nơi mình, bấy lâu mê quên vùi lấp. Con người có khả năng làm việc lớn, nhưng với điều kiện là phải có nhiều người cộng tác. Cho nên, chữ hòa là căn bản thành công, do đây có hạnh phúc. Đức Phật xây dựng ngôi tăng bảo ở thế gian để chỉ lối sống an vui cho loài người. Sống hòa hợp là quy y tăng, chưa tin ở sức đoàn kết là chưa quy y tăng. Ngày nào thân chưa an, ý chưa vui, gia đình chưa hòa hợp, thì chủ đích theo đạo Phật của ta chưa tròn, vì ta chưa thể nói đến hữu ích xã hội muôn loài. Lý thuyết để tin được việc quên mình vì người là gốc an vui đã khó, thực hiện được lại càng khó. Bởi khó nên phải tập từng cử chỉ nhỏ nhặt như cách chắp tay vái chào. Nhiều gia đình gương mẫu thành một xã hội tốt đẹp, có hợp quần, thương yêu, nhường nhịn, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Gia đình chưa hòa hợp, chưa đủ tiêu chuẩn là một gia đình trong đạo Phật. Gia đình là nền tảng để hiển hưng ngôi tam bảo ngoài xã hội và trong nhân loại. Cốt lõi con người là tinh thần, mắt là cửa sổ xuất phát thần sắc. Ông bố hay thầy giáo, thân đã an, ý đã vui, sẽ truyền nội lực cho cả đoàn thể của mình trở thành một mái ấm hòa hợp. Tình bạn các học sinh thương mến nhau chân thật và bền bỉ là thứ thân ái trong sạch gương mẫu. Những người lính mỗi ngày đồng ca chào cờ nên tình đồng đội được thắt chặt. Trong chùa, tiếng tụng kinh niệm Phật đồng thanh vang lên là yếu tố vững chắc xây nền hòa hợp đại chúng. Gia đình nên mỗi tối cùng nhau quy tụ tụng kinh trước bàn thờ Phật. Đức Phật khởi đầu chương trình giáo dục, nói kinh A Hàm dạy quan sát duyên khởi và như huyễn, rồi mới tiến lên đại thừa, rốt cùng là tối thượng thừa. Muốn hết khổ phải đào tận gốc tập là cái nguyên nhân. Đức Phật tóm lược 12 nguyên nhân tiếp duyên cho nhau thành vòng luân hồi. Muôn loài ngu si ham sống trong đó. Ai sáng suốt mở một khoen đi ra thì cả vòng 12 khoen liền tan rã. Đã gọi là cái vòng thì đâu có đầu mối. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, vô minh. Hiểu 12 nhân duyên là rõ gốc khổ. Hoàn diệt quán là con đường diệt khổ. Nguyên nhân của khổ là tập 84.000 phiền não. Tóm lại là năm độn sử: tham, sân, si, mạng, nghi. Và năm lợi sử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, tà kiến và giới cấm thủ. Vì đã huân tập từ vô thủy nên phiền não ẩn sâu trong tạng thức, âm thầm tẩm độc ba nghiệp thân, miệng, ý. Gặp duyên nó hiện hành và có khi bùng nổ rất mạnh. Không phải chỉ tụng kinh mà dứt trừ được, phải tư duy quán sát và thanh lọc. Trải qua các thử thách, không bị sắc tài danh lợi cám dỗ. Những nghịch cảnh châm ngòi mà bi trí dũng vẫn nở hoa, mới chắc chắn khối tham sân si đã được hàng phục. Người tu không tránh né, không lẩn trốn những bức xúc, những phũ phàng, vì đây là dịp để tự thấy mình. Những tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến cứ từ tim não, ruột non, ruột già lù lù ngạo nghễ hiện hình trong lời nói và việc làm của chúng ta. Phải quán như huyễn để tự thức tỉnh, đừng nhận giặc làm con. Kinh Viên Giác nói, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Có thầy, có bạn đồng tu là một may mắn lớn. Chính chúng ta đã tạo những nguyên nhân để tự chiêu cảm quả khổ, thì chính chúng ta phải tỉnh ra mà tự cứu khổ. Đức Phật đã rọi đèn, tăng lữ, đặc biệt các vị giáo thọ và giảng sư, chuyên môn chú trọng về kỹ thuật giáo dục và học vấn, đưa tâm linh nhân loại ra ánh sáng, hướng dẫn thế gian ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Lộ trình giải thoát đã mở rộng, cung thỉnh tăng ni sinh và mười phương Phật tử lên đường.